SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Bây giờ thì chúng tôi đang còn kết nối máy với anh Ted Nguyễn ở Perth. Anh sẽ chia sẻ với chúng ta những cái câu chuyện đằng sau câu lạc bộ West Nam United rất là thành công do người Việt sáng lập ở Tây Úc. Xin được chào anh Ted Nguyễn ạ.
Trước tiên, Ted xin đại diện cho câu lạc bộ bóng đá West Ham United Soccer Club xin kính chào quý khán giả đài radio SBS.
Anh Ted ơi, mình có 50 năm mà định cư ở Úc rồi, người Việt của mình đã đến đây 50 năm. Và trong 50 năm đó thì Bích Ngọc nhận thấy là có một cái sự xuất hiện đóng góp không nhỏ ở Tây Úc, đó là đội bóng đá West Ham United. Bích Ngọc biết là thành lập hơn 30 năm. Thì anh có thể chia sẻ với thính giả cái câu chuyện đằng sau vì sao mà mình thành lập câu lạc bộ West Ham United?
Cái chuyện này cũng gần 40 năm rồi. Thì vào thập niên 80, cũng biết là Perth là một thành phố rất là cô đơn và xa cách các thành phố khác. Có nhiều anh em Việt Nam định cư ở Perth, như là vào dùng Bell Gà, Kirwin, Kondula, thì nó cũng khoảng 15 km ở thành phố Perth đi ra. Đó là nơi tụ tập của nhiều cộng đồng người Việt ở đó. Cuối tuần thì anh em tụ tập lại thì qua thể thao để giao lưu và giải trí. Cái ngày một tuần đã làm việc, anh em đã gom lại, và hàng năm thì anh em cũng có dịp vào Tết anh em tổ chức giải bóng đá giao lưu cho nó vui với sum họp cộng đồng. Mình cũng làm đó khoảng thập niên 80, và vào năm 90-91 thì ông thị trưởng của hội đồng thành phố Wanneroo đã tặng cho cộng đồng Việt Nam Tây Úc một chiếc cúp lưu niệm lớn nha, có để cho cái giải đá bóng sân Tết của người Việt cộng đồng Việt Nam ở Tây Úc. Và cũng nói là lúc năm đó là năm chính thức thành lập cái đội Việt Nam tổng cục luôn. Rồi cái chiếc cúp đó thì hàng năm thì mình tổ chức cái giải Vietnamese League, là mà năm nay là năm thứ 35 rồi, là mới vừa xong đó. Vào năm thâm thấp 90 thì đội banh tham gia nhiều giải tước cầu ở Tây Úc mùa đông. Các tộc khác đã tham gia vô cái đội Việt Nam đá tổng cục á. Mình tổng cục thì mình đá vòng vòng như là cái server này, cái Mandra, Chuna Lập, mình vòng vòng mình đá giải mùa đông á. Rồi lúc mà đội banh Tây Úc, lúc đó chưa có sân để dành riêng cho mình mỗi năm mình cứ đi tìm sân này, sân kia, rồi mình có sân nào mà free á thì mình book. Ted nghĩ là chắc có nhiều đội Việt Nam ở Úc đang hiện giờ cũng thích đá banh nhưng mà cũng khó tìm sân mà để cho nó là sân nhà của mình để mình đá hàng tuần và năm này qua năm kia, phải không?
Dạ, đúng rồi.
Thì muốn là thành lập cái đội banh rồi có đăng ký rồi đàng hoàng, phải không? Thì vào khoảng năm 2000 tới 2003 thì mình có anh luật sư Peter Lee. Ảnh cũng mới vừa ra trường thì ảnh cùng ban nội vụ cái mình lập cái nội quy, cái constitution đó của cái club đó. Rồi mình đăng ký cái đội banh có ABN rồi GST đàng hoàng. Cái đội banh mình lúc đó mình đang kiếm tên thì cái tiểu West Nam á, lựa là tại vì nó có cái ý nghĩa là West là Western Australia. Còn Nam là Việt Nam, thì mình muốn là đại diện cho Tây Úc và Việt Nam, và mình cũng nhớ là cái nguồn gốc của mình từ đâu tới, cho nên cái chữ West Nam là mình chọn cho nó có thể thể hiện đội banh từ Tây Úc tới mà đã là từ người Việt Nam sáng lập ra, phải không?
Anh vừa chia sẻ là cái hành trình của câu lạc bộ West Ham United ở Western Australia và Việt Nam trong suốt 40 năm qua, bắt đầu từ năm 1991 khi mà được trao cái chiếc cúp đầu tiên từ ông thị trưởng á, thì câu lạc bộ càng ngày càng phát triển mạnh mẽ và đã chính thức được ghi danh đăng ký cũng như là thủ tục pháp lý hợp pháp. Có thể nói là giờ đây cái câu lạc bộ West Ham United không còn là một cái câu lạc bộ riêng của cộng đồng người Việt ở Tây Úc nữa, mà nó đã phát triển nhanh chóng thành một cái trung tâm đa văn hóa về thể thao, mời gọi rất là nhiều cộng đồng sắc tộc đa văn hóa ở Tây Úc đến tham dự. Giờ đây cái câu lạc bộ của mình đã phát triển thành một cái trung tâm đa văn hóa với những cái đội đến từ các quốc gia nào không anh?
Từ lúc mình thành lập club thì mình cũng phải kiếm cái sân để cho mình là sân nhà của mình á. Thì vào là từ năm 2000 tới 2010 á, thì đội banh với ban nội vụ đã kết nối với các nghị viên, các bộ trưởng, và nhất là bà thị trưởng Tracy Rabbit, bà là giờ là bộ trưởng của vùng Peel. Bà đã giúp cộng đồng cùng với bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, chủ tịch cộng đồng Tây Úc, mình đã xin đèn pha cho cái sân câu lạc bộ Sa Vọt 2015. Sau đó thì mình thúc đẩy thành phố Wanneroo đó là mình phải cần một cái câu lạc bộ để cho member của mình sử dụng. Các nghị viên đồng ý, và sau cuộc họp approve cái xây cất câu lạc bộ với giá là 2,1 triệu, và đã thành công xây xong vào năm 2020. Nhưng mà khoảng 2015 là lúc đó là mình đội đội banh West Nam đã kết nối với các sắc tộc khác, Ấn Độ rồi Miến Điện, Thái Lan, Trung Quốc, cộng đồng đồng châu Á kết nối, rồi mình tổ chức cái giải Asian Cup, nghĩa là châu Á, giải châu Á của Tây Úc á, thì cũng có hơn 30 đội, là vừa nam vừa nữ, và vừa nam thì có đội đội Master là đội trung niên nữa đó, đã tham gia. Và một hàng năm là khoảng ba chục đội tới cái sân câu lạc bộ West Nam để kết nối giao hữu và thể thao, và đã được như là ông Senator Dean Smith của đảng Tự Do cũng tới để phát cấp cho mấy đội lãnh giải. Đó là cái câu lạc bộ đã kết nối, và cũng là một câu lạc bộ cũng nơi cho tất cả châu Á đã tụ lại để giao lưu và thể thao.
Tuyệt vời quá, 30 đội từ những cái nguồn gốc sắc tộc rất là khác nhau đến để cùng thi đấu chứ không phải chỉ có đội Việt Nam không. Thì cho Bến Ngọc hỏi
Đúng rồi.
là những cái thành viên trong đội này họ là di dân, họ là những cái người tị nạn, nguồn gốc của họ như thế nào thưa anh?
Đa số là di dân định cư, mới định cư, mà cũng có một gì mình muốn là nó hòa đồng, với mình muốn tất cả những ai liên kết chứ đoàn kết lại thì có nhiều người sanh ở đây, có nhiều Việt Nam sanh ở đây, nó qua đây nó sanh ở đây nó cũng tới, rồi xong rồi mấy sắc tộc khác sanh ở đây để tới để tham gia, đa số là định cư mới qua nhiều.
Vậy thì West Nam United đã giúp cho những người di dân đó họ hòa nhập vào xã hội Úc như thế nào? Bởi vì nó không chỉ là cái hoạt động ở trong những cái trận thi đấu đúng không? Nó còn là hoạt động gần gũi với nhau bên ngoài sân cỏ nữa.
Mình nhớ lại là trẻ cũng vậy, thì mình mới qua thì cái tiếng Anh chưa có hòa đồng nói chuyện được, thì có nhiều lúc cơ sống nó chưa có họp lại. Thì trong cái West Nam thì mình có nhiều volunteer, mấy cái người mà mạnh thường quân đã giúp đỡ mấy mấy em vô, rồi chỉ dẫn cái đường lối đăng ký ha, rồi nói chuyện đồ, thì có nhiều mình có khoảng 40 volunteer mỗi năm để giúp đỡ các em và các parent sẽ tiếng Anh hay cần sự gì trong xã hội thì mình chỉ dẫn giùm.
Là mình có 40 tình nguyện viên, trời, câu lạc bộ của mình có bao nhiêu thành viên tất cả thế anh?
Năm nay thì là giống như là mình đã có 280 financial member, là nghĩa là thành viên đóng tiền đó, còn thành viên mà social, giống như là thành viên mà support đội ứng ứng hộ viên được của câu lạc bộ, thì mình có thể nói là hơn tới 1.000, tại vì mỗi cái Asian Cup ra đó có thể hơn 1.000 tới 2.000 người tới tham gia để coi không.
Rất là tuyệt vời. Bích Ngọc được biết còn có những đội nữ tham dự vào các cái giải mà do câu lạc bộ West Nam tổ chức nữa. Thì khi mà mình nói đến bóng đá hay nói đến túc cầu thì mọi người hay nghĩ là ít có cái sự tham gia của nữ giới. Vậy thì cái việc mà cổ võ cho nữ giới tham gia cái môn thể thao này thì câu lạc bộ mong muốn thúc đẩy cái sự bình đẳng giới trong thể thao như thế nào thưa anh?
Sau cái câu lạc bộ đã thành lập thì mình đã thúc đẩy cái cơ hội để phụ nữ tham gia vào câu lạc bộ West Ham, thì đội phụ nữ đã thành lập được 3 năm, mình có hơn 20 tới 25 member cho năm 2025. Phụ nữ đã tham gia giải túc cầu Tây Úc mùa mùa đông, còn mùa hè thì mình cũng có tổ chức cái giải nói trước là cái châu Á đó, 8 đội phụ nữ tham gia. Rồi đội phụ nữ của West Nam thì cũng có đi giao lưu với trong cái giải châu Phi. Cái chương trình của West Nam là mình lấy cái bình đẳng, tất cả đồng viên của câu lạc bộ là bình đẳng, mình có tạo cơ hội cho, thật ra nhiều khi mình để phụ nữ nó ưu tiên hơn nữa, tại mình muốn tạo cơ hội cho, cũng biết là Ngọc cũng biết là phụ nữ châu Á thường thường ít có theo thể thao,
Đúng rồi.
thì đây mình cổ vũ và mình rất giúp đỡ những thành viên nào muốn tham gia thì mình rất là giúp đỡ. Có nhiều đứa học sinh nó trong cái nhà nhà income low thì mình phụ về tiền phí, khai thác cái đội phụ nữ năm tới cho cái như là bên tuổi trẻ như là under 13 hay 14 vậy, đầu từ nhỏ từ lúc lớn thì mình nó sẽ vô nhanh hơn không?
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Khoảng thời gian 40 năm vừa qua đó, thì câu lạc bộ đã đối mặt với những cái khó khăn như thế nào về cơ sở vật chất, rồi mình không có cái sân nhà để mình thi đấu, rồi mình phải xin tài trợ vân vân. Thì câu lạc bộ đã vượt qua như thế nào để xin được số tiền để cải tạo cái cơ sở vật chất à?
Có nhiều cái cơ hội để funding mình gây quỹ đó. Mình cũng có nhiều mạnh thường quân, có nhiều thương gia đã thành công, cũng từng đá banh cho đội West Nam, đã tài trợ cho West Nam từ mấy năm nay. Thì trước đây mình cũng nên cảm ơn anh Andy Nguyễn và anh Eric Quinn, là hai cái thương gia rất là thành công ở cộng đồng Tây Úc và đã hỗ trợ tài chính cho đội banh hàng năm. Còn có nhiều anh em khác, nhưng mà mình thấy là hai anh em đó là rất là loyal. Với đội phụ nữ thì hàng năm, cũng gần 3 năm nay thì cũng có tổ chức cái như barbecue ở Bunning á, để gây quỹ, để sau đó là cái một cái sự kiện để gây quỹ cho đội banh để phụ tiền phí. Còn West Nam cũng có cái kết nối với bên government, là mình có cái kết nối là Kids Sport Grant, tức là mấy cái ABN mình sẽ đập hết rồi đó, cho nên cái giờ hồ sơ mà xin tiền nó dễ lắm. Thì cái Kids Sport là bên Tây Úc, mấy trẻ em nào dưới 18 tuổi mà gia đình có concession card đó, thì được nhà nước tài trợ 500 đồng. So, thì 5 năm là dư phi rồi, thì là free cho cái đứa trẻ đó đá cho đội banh West Nam rồi. Và mình hàng năm mình có xin Lottery West của Tây Úc, như là mở giải sắc tộc châu Á đó, thì Lottery West sẽ cho grant để mình phụ về tiền sân, vẽ sân, rồi mua banh. Mình cũng kết nối với bộ trưởng của liên bang dùng cao nữa, bà Dr. Ann Alley, tiểu bang dùng Kirwin là bà Merit Hammett. Hai người này đã giúp đỡ và đã xin có mấy cái grant giống như là Stronger Community Volunteer Grant rồi đó. Thì Club West Nam cũng hàng năm cũng nhận được đó để mua mấy cái mình cho mấy huấn luyện viên, rồi mình có tiền fuel reimbursement đó, mình phụ cái tiền fuel cho mấy đứa huấn luyện viên trẻ để cho lúc mà đi tới tập thứ sáu hay chủ nhật. Đảng lao động, Ngọc cũng vừa biết là Tây Úc vừa mới thắng cử. Và cái đảng lao động thắng này thì West Nam cũng có tin vui là mình được 400.000 đảng lao động để tặng thêm để tăng cái đèn pha cho sân sân của West Nam nó đã sáng lên, có thể thi đấu ở ban đêm luôn. Semi professional được rồi đó.
Bây giờ mình nhìn về tương lai, thưa anh, câu lạc bộ sẽ tiếp tục làm gì để có thể hỗ trợ cộng đồng trong những năm tới? Và bên cạnh đó là mình có cái kế hoạch hợp tác với các tổ chức khác, các câu lạc bộ khác trong tương lai không thưa anh?
Cùng cộng đồng với Việt Nam Tây Úc đã xin Tây Úc, cộng đồng Úc một số tiền từ Federal với từ State để xây cái trung tâm văn hóa đó. Năm 22, lúc đó Thủ tướng Morrison cũng có tới viếng thăm câu lạc bộ West Nam. Lúc đó thì mình cũng được 1.6 triệu đó cho trung tâm văn hóa. West Nam thì cũng có như là chị Monica, chị phụ trách về bên yoga, zumba, rồi cũng có taekwondo. Rồi hàng năm thì tới tháng 9 thì tại câu lạc bộ có nhiều trẻ em, cho nên mình cũng hội Phật tử Chánh giáo để làm cái tổ chức cái Tết Trung Thu, Tết Nhi Đồng đó chị. Rồi đó, cái đó là cái những cái chương trình mình đã đang làm. Kế tới thì mình cũng có tính có cái hội người già mà ai khe cao niên á, mình có cái canteen đó, có cái clubhouse, mình có đầy đủ hết rồi, nấu phở nấu gì đầy đủ hết. Thì mình có cái hội đó thì người già có thể tới đó chơi rồi xong rồi ăn uống thoải mái. Theo chương trình của West Nam thì mình nghĩ là trong tương lai thì trong khoảng 5-10 năm thì mình có thể qua cái semi professional là đá thứ bảy, là mình phải chọn, tại vì mình có đội phụ nữ, rồi mình có đội first team, mình có đội 18, chuyên nghề đầy đủ hết rồi, thì mình phải tiến tới trên sân cỏ là mình phải đào tạo những trẻ em và giữ những cái người mà đã được qua cái giải SEAMI, thì đó là khoảng trong vòng 5 tới 10 năm nữa tới. Còn nói về trên mọi nội vụ thì trước nhất thì mình cũng phải cảm ơn những mạnh thường quân kia đã kết nối với đội banh gần hơn 40 năm, đã theo đội 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 bóng gần 40 năm, cứ mỗi chủ nhật là anh ở đó để mở rồi đóng cửa các clubhouse. Có anh Bình Nguyễn, anh cũng là một trong những người đã theo đội banh gần 40 năm. Nhưng mà giờ cái đội banh nội bộ của mình đó thì cũng có nhiều người trẻ mới vô, là đây thế hệ thứ ba rồi, mình cũng lớn rồi thì mình đang đang từ từ như là đào tạo cái thế hệ mới đó. Bên câu lạc bộ mình phát triển về bên sắc tộc thì mình trong vai trò của cộng đồng mình thấy mình rất là quan trọng, và mình có thể kết nối và phát triển cộng đồng Việt Nam mình tới Úc của mình.
Khi mà anh có thể đào tạo ra được rất là nhiều những cái thế hệ kế thừa cho West Nam trong tương lai, những cái thế hệ thứ ba rồi thứ tư nữa, để tiếp tục nơi đây trở thành một cái câu lạc bộ, một cái nơi trung tâm sinh hoạt văn hóa hỗ trợ cho cộng đồng, không phải là chỉ về mặt thể thao mà như anh nói đó, còn các hoạt động về văn hóa, giải trí, và bên cạnh đó là hỗ trợ cho cả những người cao niên có một nơi để sinh hoạt.
Mình cũng cảm ơn đài SS đã cho mình thời gian để phổ biến cái câu lạc bộ West Nam. Mình cũng đã West Nam cũng đã tham gia những trận giao hữu bên Melbourne, Sydney, Brisbane, cũng có nhiều anh em đá banh đã cũng biết đội West Nam. Thì nếu anh em nào bên có nghe đài radio SBS và có ý định qua giao lưu với Perth thì liên lạc với Ted, mình West Nam sẽ to đầy đủ over here. Bên Perth mình hơi xa nhưng mà lòng mình rất là hoan nghênh anh em.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.